là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thứ 6 ngày 22 tháng 3 hôm nay, sau phần tin là phóng sự về hiệu quả sau sát nhập thôn tổ dân phố ở thành phố Yên Bái, tiếp đó là ghi nhận về sự hy sinh thầm lặng của những người làm nghề công tác xã hội. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Đoàn công tác của tỉnh ủy Yên Bái do đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, vừa đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy tại huyện Văn Yên. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại xã Đại Phác, An Bình, Phong Dụ Hạ, Đông Cuông và thị trấn Mậu A, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục rà soát, chỉ đạo đôn đốc các địa phương trồng rừng, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, phòng chống dịch bệnh mùa hè, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, bữa ăn của trẻ tại các trường học trên địa bàn, huy động các nguồn lực để giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại các huyện phía Tây. Ngày 21 tháng 3, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện thành lập bộ phận phục vụ hành chính công tại huyện Trạm Tấu.
Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự cho bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trạm Tấu đã cơ bản hoàn thành. Trụ sở bộ phận phục vụ hành chính công huyện tiếp nhận của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu đang được sửa chữa, cải tạo. 12 xã thị trấn đã bố trí lắp đặt các trang thiết bị làm việc của bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã. Trụ sở đặt tại tầng 1 Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, thuận tiện cho tổ chức cá nhân đến giải quyết hồ sơ thủ tục. Huyện Trạm Tấu đã bố trí 12 cán bộ công chức của các phòng ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị đến làm việc tại bộ phận hành chính công huyện. Bộ phận hành chính công cấp xã thị trấn đã sắp xếp 38 cán bộ công chức làm việc phù hợp với nhu cầu của từng địa phương. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trạm Tấu cần đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt thiết bị tại trụ sở bộ phận phục vụ hành chính công xong trước ngày 25 tháng 3. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bộ phận phục vụ hành chính công để người dân biết và thực hiện việc gửi nhận kết quả thủ tục hành chính, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Trạm Tấu đặc biệt quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ ra mắt bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã và đi vào hoạt động ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Trên cơ sở chương trình hành động của tỉnh ủy, huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện 37 chỉ tiêu, trong đó huyện phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 65.000 tấn, thu ngân sách nhà nước đạt 229 tỷ đồng, trồng mới trên 3.900 ha rừng, phấn đấu có 2 xã đạt nông thôn mới, giảm trên 7% hộ nghèo, thành lập mới 20 doanh nghiệp và 8 hợp tác xã, kết nạp trên 350 quần chúng ưu tú vào Đảng, 85% số cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, trên 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, huyện ủy Văn Chấn yêu cầu các cấp ủy Đảng phổ biến kế hoạch hành động của huyện ủy tới cán bộ đảng viên và nhân dân, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình sân vận động thị xã. Công trình có giá trị đầu tư gần 70 tỷ đồng được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2017, được chia làm 3 gói thầu thi công. Sau một thời gian tập trung nhân lực, máy móc thi công, đến nay tiến độ thi công gói thầu khán đài B đã cơ bản hoàn thành. Gói thầu thi công khán đài A đã đạt trên 70% khối lượng công việc. Các hạng mục như điện chiếu sáng, hệ thống đường bao quanh sân đã cơ bản xong. Hiện tại các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện nốt phần việc còn lại ở khu vực khán đài A và hệ thống thoát nước, trồng cỏ mặt sân, phấn đấu đến tháng 7 năm 2019 sẽ hoàn thành bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.
Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Chi hội Phụ nữ khối Cảnh sát Quản lý Hành chính và Chi đoàn Cảnh sát Nhân dân 3, Công an tỉnh vừa phối hợp tổ chức cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho hơn 150 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh hiện có gần 450 học sinh, các em đều từ các huyện miền núi khó khăn. Nhằm giúp em học sinh lớp 12 có đủ điều kiện để thi tốt nghiệp, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã tổ chức làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho hơn 150 em học sinh của trường. Các học sinh đủ 14 tuổi trở lên hiện đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh chưa được cấp chứng minh nhân dân hoặc trong quá trình sử dụng bị mất,
rách nát, mờ nhòe chữ, ảnh, chứng minh nhân dân sai thông tin đều được hướng dẫn giới thiệu các thủ tục quy trình để làm chứng minh nhân dân. Đây là việc làm ý nghĩa thường xuyên của Công an tỉnh Yên Bái, thiết thực hưởng ứng của vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giảm bớt chi phí thời gian đi lại trong việc cấp chứng minh nhân dân. Qua đó tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cư trú, hướng dẫn việc sử dụng và quản lý chứng minh nhân dân. Công an huyện Yên Bình vừa tiến hành khởi tố nhóm đối tượng dùng dao chém người tại quán bia trên địa bàn thị trấn Yên Bình. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3 năm 2019, tại quán bia Tùng Lâm, tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Bùi Thành Nam sinh năm 1998, trú tại thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đang chơi bia thì có ba nam giới bịt khẩu trang, mỗi người cầm theo một con dao, chạy vào trong quán đuổi chém nam bị thương ở vùng đầu và tay trái phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua công tác vận động ngày 13 tháng 3, Nguyễn Việt Phong sinh năm 1989, Hoàng Xuân Quang sinh năm 1992, cùng trú tại thị trấn Yên Bình và Nguyễn Khánh Linh sinh năm 1994, trú tại tổ 2 phường Hồng Minh, thành phố Yên Bái đã đến công an huyện Yên Bình đầu thú. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Bình đã triệu tập Trần Văn Huấn sinh năm 1992, trú tại tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình và Đậu Hùng Cường sinh năm 1994, trú tại tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình để làm việc. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Bình, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi gây thương tích với Bùi Thành Nam. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Phong, Hoàng Xuân Quang, Nguyễn Khánh Linh, Trần Văn Huấn, Đậu Hùng Cường về tội cố ý gây thương tích.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi thực hiện việc sáp nhập các thôn tổ dân phố, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã phường hướng dẫn cơ sở nhanh chóng kiện toàn lại hệ thống chính trị, các chức danh hoạt động không chuyên trách ở các thôn tổ dân phố mới theo quy định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái sau sáp nhập có hơn 200 hộ gia đình với trên 600 nhân khẩu. Hiện thôn đã kiện toàn các chức danh và nhanh chóng đi vào hoạt động. Mặc dù một số chức danh không có phụ cấp, số hộ lại đông, nhưng các cán bộ thôn vẫn nêu cao tinh thần gương mẫu, nhiệt tình trong công tác. Bên cạnh đó, với thuận lợi khuôn viên nhà văn hóa thôn rộng, nên các hộ dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí gần 30 triệu đồng, mở rộng thêm mái hiên nhà văn hóa, phục vụ nhu cầu hội họp của nhân dân. Bà Bùi Thị Thúy ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc nói.
Mà theo chủ trương của nhà nước là sáp nhập thôn, thì khi mà họp dân thì bà con rất là đồng thuận, tại vì đấy là theo một chủ trương chính sách lớn của nhà nước. Thế khi mà sáp nhập rồi thì tôi thấy cái cơ sở vật chất ý, thì trong cái thôn của tôi ý, thì cũng lợi thế là cái địa hình nó cũng rất là rộng và cũng tạo được thứ nhất là sân chơi. Thế thì khi cái nhà văn hóa thì nó là cái mẫu cũ thì cái nơi sinh hoạt là nó sẽ chật hẹp hơn luôn. Thì chúng tôi đã vận động bà con xã hội hóa và vừa rồi chúng tôi đã làm được một cái mái tôn bán ra ngoài sân thì với tổng diện tích là 156 mét tôn. Thì bà con thì nói chung là rất là đồng thuận và đến giờ phút này là chúng tôi đã làm xong một cái mái tôn để phục vụ cho hội họp rồi là những cái ngày lễ mà nổi bật nhất là cái ngày 8 tháng 3 vừa rồi thì chúng tôi vẫn tổ chức rất là thành công.
Từ chỗ ban đầu có 9 thôn sau khi thực hiện sáp nhập, xã Tuy Lộc còn 6 thôn với quy mô mỗi thôn trên 200 hộ và đã giảm được đáng kể các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cơ sở theo đúng mục tiêu đã đề ra. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện các bước sáp nhập, kiện toàn các chức danh theo đúng quy định nên người dân trong xã rất đồng thuận. Ông Nguyễn Quang Huấn, bí thư chi bộ thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với thôn Minh Long của chúng tôi cũng đã thực hiện đúng theo cái chủ trương sắp xếp kiện toàn là cái đội ngũ thôn. Và thôn Minh Long cũng là một trong 6 thôn đã được kiện toàn củng cố. Và các bước trước hết là chúng tôi cũng phổ biến tuyên truyền để cho nhân dân cộng đồng khu dân cư nắm được cái chủ trương rất lớn của nhà nước.
Thực tế cho thấy trước khi sắp xếp, thành phố Yên Bái có 506 thôn tổ dân phố và sau khi sắp xếp thành phố, hiện còn 127 thôn tổ dân phố, trong đó có 89 tổ dân phố, 38 thôn. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn 142 người, giảm 53 người. Người hoạt động không chuyên trách cấp thôn tổ dân phố còn 538 người, giảm 866 người. Tổng số kinh phí giảm sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôn tổ là 4.340 tỷ đồng trên năm. Đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi không tham gia hoạt động sau sắp xếp, thành phố chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ một lần khi nghỉ việc đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch. Sau khi sắp xếp lại, các thôn tổ dân phố mới gặp khó khăn về cơ sở vật chất do diện tích nhà văn hóa cũ không đáp ứng được việc học thôn, tổ do số lượng hộ gia đình cao hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, các địa phương đã có giải pháp để khắc phục khó khăn trước mắt. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì các thôn đã đi vào hoạt động và nhân dân thì cũng tin tưởng vào cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác sáp nhập thôn. Hiện nay khó khăn của chúng tôi là cái khó khăn lớn nhất là cái việc mà cơ sở vật chất sau khi sáp nhập thì số hộ nó rất là đông nên là cũng khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt của nhân dân. Nhưng mà vừa qua thì chúng tôi để đảm bảo cho cái việc thuận lợi nhất trong tổ chức các cái hoạt động văn hóa văn nghệ rồi sinh hoạt của nhân dân ở các thôn ấy, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái thôn vận động nhân dân xã hội hóa là nâng cấp các cái nhà văn hóa để đảm bảo đủ chỗ ngồi sau khi sáp nhập.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái, riêng phường Đồng Tâm, sau khi sắp xếp lại tổ dân phố, toàn phường từ chỗ 64 tổ dân phố xuống còn 16 tổ. Số cán bộ hoạt động không chuyên trách cũng từ 178 người xuống còn 147 người. Tuy nhiên, các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận của 12 khu dân cư nay tăng lên 16 do thành lập thêm 4 chi bộ mới cho phù hợp với thực tế số tổ dân phố của địa phương. Bên cạnh những khó khăn chung như số hộ trong một tổ đông, các nhà văn hóa hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân, phải chia theo cụm mất nhiều thời gian. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương cũng có khó khăn riêng. Một là bây giờ cái sức chứa của nhà văn hóa các chi bộ tổ dân phố là hẹp và nên là cái điều kiện một tổ bây giờ từ 250 đến 300 hộ phải chia ra thành nhiều nhóm mới tổ chức hoạt động được sinh hoạt được tổ dân phố. Cái thứ hai là nhiều chi bộ được tách ra từ chi bộ cũ phải chung nhau một nhà văn hóa, do đó việc sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng cũng như sinh hoạt các cuộc họp thì phải là theo phân kỳ. Do đó rất khó khăn trong cái việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Thì cũng trong cái chương trình làm việc với thành ủy và các chương trình đề xuất là chúng tôi cũng đề xuất là tạo điều kiện mở rộng nhà văn hóa phường cũng như là tạo điều kiện cho 16 chi bộ đều có 16 nhà văn hóa và đặc biệt là với sức chứa đảm bảo từ 250 đến 300 hộ.
Có thể khẳng định sau khi thực hiện việc sáp nhập các thôn tổ dân phố của thành phố Yên Bái đã đi vào hoạt động ổn định. Việc sáp nhập đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bà Nguyễn Thị Hồng Dương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức và Nội vụ thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Việc sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái bước đầu cũng đã đạt được những kết quả nhất định, tạo ra được hiệu ứng, sự lan tỏa tích cực và sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thành phố. Điều này cũng đã khẳng định là việc sáp nhập thôn tổ dân phố là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của địa phương, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức và nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Việc sáp nhập làm tăng quy mô của thôn tổ dân phố cũng đã góp phần đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời giúp các xã phường thuận tiện hơn trong việc nắm bắt tình hình. Việc triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước xuống các thôn tổ dân phố cũng nhanh gọn hơn trước, góp phần tiết kiệm thời gian cũng như kinh phí hoạt động đối với các xã phường, sáp nhập thôn, tổ dân phố cũng đã góp phần thu gọn được đầu mối, tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách. Qua đó sẽ giảm chi phí ngân sách nhà nước và góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho thôn, tổ dân phố, từng bước nâng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách.
Mặc dù còn những khó khăn, nhưng các thôn, tổ dân phố mới sáp nhập trên địa bàn thành phố Yên Bái đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thao gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình hoạt động và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả, qua đó khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 18-19 khóa 12 của Đảng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự về hiệu quả sau sáp nhập thôn, tổ dân phố ở thành phố Yên Bái do cộng tác viên Minh Chín Thanh Nghị thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Việt Nam rất quan tâm phát triển nghề công tác xã hội, đặc biệt kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 32 về phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020, đồng thời lấy ngày 25 tháng 3 hàng năm là Ngày Công tác Xã hội Việt Nam để khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa nhân văn của công việc này. Tại tỉnh Yên Bái, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ chính là ngôi nhà chung của những nhân viên công tác xã hội với tấm lòng nhân ái, đang chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ những người yếu thế trong cộng đồng, ghi nhận của phóng viên Thương Huyền Hải Sơn.
Tiền thân là Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái được thành lập từ tháng 4 năm 2014, với chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục những đối tượng bảo trợ xã hội không có khả năng sinh sống tại gia đình, cộng đồng. Những năm gần đây, trung tâm còn cung cấp dịch vụ công tác xã hội trợ giúp những người yếu thế trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Vượt qua quãng đường gian nan, chị Phạm Thị Lan, trưởng phòng công tác xã hội mới đến được với gia đình em Đồng Thị Bích Huế bị thiếu máu huyết tán bẩm sinh, lại sớm mồ côi cha ở bản Lanh, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình, nỗi lo của người mẹ và sự đau đớn của em Huế trong những ngày đau ốm, chị Lan không chỉ động viên sẻ chia về tinh thần đối với mẹ con em Huế mà còn kết nối tới các tổ chức thiện nguyện nhận bảo trợ hàng tháng với số tiền 500.000 đồng. Đồng thời giúp đỡ gia đình em Huế được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, kết nối với dự án tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ sinh kế cho gia đình. Chị Đồng Thị Vạn, mẹ em Huế chia sẻ.
Bên Trung tâm Công tác Xã hội đã hỗ trợ cho cháu mỗi tháng 500.000, đã đơn lần được cho gia đình rất nhiều khoản ấy. Thức ăn, thức uống, tiền thuốc thang hàng tháng, ngay cả tiền sinh hoạt hàng ngày ấy, ví dụ mình chi tiêu cũng cũng chi tiêu ít ấy, không dám tiêu nhiều nên cũng đỡ lần được cho gia đình rất nhiều khoản ấy.
Để hỗ trợ đối với em Huế và các trường hợp yếu thế khác trong cộng đồng, những nhân viên công tác xã hội như chị Lan đã phải vượt qua nhiều rào cản từ ngôn ngữ, phong tục tập quán đến từng hộ gia đình, thu thập thông tin, đánh giá các vấn đề gặp phải, cùng gia đình xây dựng hướng giải quyết, đồng thời kết nối với các nguồn lực từ địa phương và các tổ chức để giúp đỡ đối tượng. Chị Lan cho biết.
Xuất phát từ cái trình độ nhận thức của người dân vẫn còn hạn chế, và đặc biệt là những cái nhóm người yếu thế thì cái cơ hội tiếp cận của họ cũng có rất là nhiều những hạn chế. Vì vậy mà cái việc khó khăn nhất của chúng tôi hiện nay đó là cái nhận thức của gia đình, của các trẻ em. Cái thứ hai nữa là hoàn cảnh khó khăn thì của họ đa vấn đề, họ gặp rất là nhiều những cái vấn đề khó khăn, cho nên là có những cái vấn đề mà nó vượt quá với khả năng của cái người trợ giúp. Và một cái khó khăn thứ hai nữa đó là sự bất đồng về ngôn ngữ. Khi mà chúng tôi làm việc với lại cộng đồng những người dân tộc thiểu số thì cái việc mà để họ hiểu mình, nói như thế nào để họ hiểu mình và họ có thể chia sẻ với mình trong cái việc tiếp cận, đó là cái điều mà chúng tôi gặp khó khăn.
Điểm chung của những người yếu thế là họ gặp khó khăn trong cuộc sống, từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt đến những mặc cảm về tinh thần. Giúp đỡ họ, những nhân viên công tác xã hội phải tìm ra hướng đi để người yếu thế tự tin vượt qua khó khăn, khơi gợi nghị lực vươn lên ở mỗi người, để họ hòa nhập với cộng đồng, có cuộc sống ổn định. Được đưa vào Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh từ khi mới 7 tuổi, anh Hờ A Vàng là một tấm gương về sự nỗ lực hết mình. Được nuôi dưỡng chăm sóc ở trung tâm và nghị lực vươn lên, Hờ A Vàng đỗ vào và theo học trường Đại học Thủy lợi. May mắn hơn, sau 4 năm ra trường, em được các cán bộ trung tâm kết nối với công ty trách nhiệm hạn Nghĩa Văn nhận vàng vào làm việc. Cậu bé mồ côi cha mẹ năm xưa nay đã trở thành người kỹ sư thủy lợi, đem kiến thức và tình yêu quê hương về phục vụ bà con. Anh Hứa A Vàng cho biết.
Em thấy mình rất là may mắn khi mà được Đảng, Nhà nước và quan tâm. Công việc của em bây giờ em thấy nó đúng với cái chuyên môn mà em học ra. Và với một công việc ổn định như này thì cũng giúp em dần ổn định với cuộc sống của mình sau khi ra trường.
Nói về việc kết nối với các đơn vị để tạo cơ hội việc làm cho các đối tượng, bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Khi mà nghe thấy rằng là hé ra ở đâu có một cái thông tin mà có thể giúp được các con thì chúng tôi cũng đều tìm tòi. Ngoài cái việc xin việc cho các con thì kể cả đi kết nối làm sao để có nguồn lực để được hỗ trợ về cả vật chất hay cả về tinh thần cho các con, để làm sao để cũng muốn là bù đắp cho các con cái phần nào cái sự thiếu hụt.
Theo số liệu thống kê, tỉnh Yên Bái hiện có gần 24.000 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng. Trong đó có hơn 10.000 người cao tuổi, gần 9.000 người khuyết tật, hơn 1.500 người đơn thân và hơn 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chiếm tỷ lệ khá cao, gần 20% dân số toàn tỉnh. Cần trợ giúp từ dịch vụ công tác xã hội, để hoạt động công tác xã hội bao phủ đến các đối tượng và phát huy hiệu quả, trung tâm còn đa dạng hóa các phương thức trợ giúp kết nối và xây dựng mạng lưới các cơ sở trong và ngoài tỉnh để cung cấp dịch vụ xã hội phù hợp cho đối tượng. Có nhu cầu tại cộng đồng như kết nối với làng trẻ em SOS tỉnh Thái Bình, đưa những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không thuộc diện chính sách để tiếp nhận nuôi dưỡng tại trung tâm về làng trẻ SOS để các em có được môi trường chăm sóc thay thế tốt nhất, tạo cơ hội phát triển trong tương lai cho các em. Ông Nguyễn Văn Tân, giám đốc làng trẻ SOS tỉnh Thái Bình nói:
Đối với làng trẻ em SOS Thái Bình thì chúng tôi thành lập năm 2013 và chúng tôi nuôi dưỡng các cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi một vế và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong cái năm 2019 nhân dịp đầu xuân thì cũng nhờ qua trung tâm công tác xã hội tỉnh Yên Bái kết nối đối với chúng tôi và xuống các huyện Văn Chấn và Mù Căng Chải cũng như là Trạm Tấu thì tiếp nhận các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy cái dịp này đi cũng là mang ý nghĩa là giúp trợ giúp các cháu là những đối tượng yếu thế ở dưới các cơ sở. Và có sự thành công này là cũng sự kết nối, nhờ sự kết nối giữa các cơ quan quản lý, đặc biệt là đối với Trung tâm Công tác Xã hội của tỉnh Yên Bái.
Hiện nay tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái đang quản lý 93 đối tượng, trong đó có 16 người cao tuổi cô đơn, 70 trẻ em mồ côi, trẻ hoàn cảnh đặc biệt, 4 người khuyết tật đặc biệt nặng và 3 người cao tuổi dưỡng lão tự nguyện. Chị Nông Thị Thu Hương, cán bộ trung tâm cho biết.
Công việc hàng ngày thì bọn mình trực theo ba ca, K1, K2 và K3 thay phiên nhau trực thì làm các công việc hàng ngày như hộ lý, tắm rửa rồi cho các cụ ăn uống, rồi tập phục hồi chức năng cho các cụ. Với lại đối tượng khuyết tật nặng cũng như là đối tượng da cam và trẻ bỏ rơi, thực sự là để mà làm được cái công việc như vậy thì cũng phải được một chết là cũng có cái tâm của mình và cũng coi các cụ ở đây như là ông bà cha mẹ của mình, coi các con bé ở đây giống như con ruột của mình thì mình mới có thể là chăm sóc phục vụ các cụ.
Bên cạnh việc chăm sóc nuôi dưỡng, phục vụ ăn uống, học tập, sinh hoạt hàng ngày, nhân viên trung tâm còn thường xuyên gần gũi, động viên về mặt tinh thần, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đối tượng. Dang rộng vòng tay để giúp đỡ những người yếu thế có một mái nhà chung thật đầm ấm, yêu thương. Những nhân viên công tác xã hội với lòng yêu nghề đầy nhiệt huyết đã đến từng thôn bản, từng gia đình đối tượng để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ, nỗ lực đưa các dịch vụ và những nỗ lực tốt nhất giúp họ vượt lên khó khăn. Công tác xã hội chính là nghề của lòng nhân ái, mang đến hạnh phúc cho mọi người với tôn chỉ hướng đến sự công bằng xã hội. Ông Phạm Công Quyết, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Sau 5 năm thì chúng tôi có thể khẳng định rằng trung tâm đã đi đúng hướng trong hoạt động công tác xã hội. Chúng tôi đã có những hoạt động tại cộng đồng, cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho nhóm cá nhân ở cộng đồng. Trực tiếp nhân viên công tác xã hội xuống tận các thôn bản, các địa phương để trợ giúp cho họ. Trong 5 năm thì chúng tôi đã, đến giờ thì chúng tôi đã quản lý hơn 500 trường hợp. Cụ thể là những cái trường hợp mà chúng tôi đã kết nối rồi truyền gửi rồi hỗ trợ cho đối tượng vượt qua khó khăn. Và có những hoạt động chúng tôi kết nối với các tổ chức EBAC và các tổ chức Tầm Nhìn. Và đặc biệt là chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các lớp tập huấn để nâng cao cái năng lực cho đội ngũ cán bộ xã phường và các cái cán bộ thôn bản, rồi bí thư chi bộ các cái phường xã. Để từ đó họ sẽ là những người, là những thành viên cùng hỗ trợ với trung tâm trong hoạt động công tác xã hội.
Một xã hội phát triển bền vững là một xã hội tạo được sự cân đối giữa phát triển kinh tế và vấn đề an sinh xã hội. Đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như tỉnh Yên Bái, vẫn còn nhiều đối tượng yếu thế trong cộng đồng cần được trợ giúp. Chính vì vậy, nghề công tác xã hội phát triển sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này dư luận đang xôn xao trước việc có hàng nghìn cháu bé ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được cha mẹ đưa đi xét nghiệm ấu trùng sán lợn do nghi ngờ bị nhiễm từ những bữa ăn bán trú ở trường học. Vụ việc dù vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân, nhưng rõ ràng đây là lời cảnh báo đến các cấp, ngành chức năng, nhất là ngành giáo dục, y tế trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nhất là ở các trường học. Dinh dưỡng đóng vai trò quyết định đối với việc nâng cao thể lực trí tuệ của con người. Tại các trường học tổ chức bán trú, vấn đề an toàn thực phẩm trong bữa ăn cho học sinh càng trở nên quan trọng nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, giúp trẻ em có sức khỏe tốt, phát triển đầy đủ về đức, trí, thể, mỹ. Vì thế, với các bậc phụ huynh, bên cạnh việc học thì chuyện con ăn uống, nghỉ ngơi ở trường như thế nào luôn là nỗi lo canh cánh. Trong bối cảnh bệnh dịch và an toàn thực phẩm đang là câu chuyện thời sự, chất lượng bữa ăn bán trú ở trường học lại càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Do đó, các khâu kiểm soát nguồn gốc, ý thức thực hành trong chế biến vệ sinh, dụng cụ chứa đựng thực phẩm là những phần việc phải làm thật tốt, nghiêm ngặt theo đúng quy trình. Một vấn đề cần lưu ý là xuất phát từ điều kiện thực tế, hiện nay không ít trường học ký hợp đồng cung ứng dịch vụ thực phẩm với các đơn vị bên ngoài. Vì vậy, vấn đề ưu tiên hàng đầu được các vị phụ huynh mong mỏi là nhà trường chọn lựa những đơn vị có uy tín, có trách nhiệm, đạo đức. Cùng với đó là công tác quản lý của cơ quan chức năng phải minh bạch, xử lý nghiêm những vi phạm, luôn đặt vấn đề bảo đảm dinh dưỡng sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Bởi thực tế, chính sự thiếu trách nhiệm, sự lỏng lẻo trong khâu quản lý hay vì lợi ích riêng sẽ rất nguy hiểm và đáng trách, gián tiếp đầu độc người dân, nhất là trẻ nhỏ qua con đường ăn uống. Trong công tác quản lý, việc hết sức quan trọng là phải phân công, phân cấp rõ ràng và phối hợp hiệu quả giữa các cấp các ngành. Qua thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện sai phạm, đồng thời cảnh báo công khai các loại thực phẩm không an toàn, những đơn vị thiếu uy tín trong cung cấp thực phẩm. Đối với các cơ sở giáo dục cần thường xuyên rà soát quy trình tổ chức bữa ăn học đường, định kỳ tập huấn bồi dưỡng phổ biến kiến thức dinh dưỡng, quy định pháp luật cho những nhân viên đứng bếp. Đặc biệt trong trường học, với những việc cụ thể hơn, trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh về bảo đảm an toàn thực phẩm, bữa ăn học đường phải ngày càng chặt chẽ. Trong đó, việc chủ động công khai thực đơn, đơn vị cung ứng thực phẩm cần được thực hiện bằng nhiều biện pháp như trên trang thông tin điện tử của nhà trường nếu có, thông báo định kỳ thường xuyên bằng văn bản để ban đại diện phụ huynh học sinh biết và giám sát. Đáng mừng, công tác quản lý an toàn thực phẩm học đường đã được các cấp các ngành thành phố Hà Nội kiểm soát thường xuyên chặt chẽ. Hơn hết là sự chủ động phối hợp vào cuộc, giám sát chất lượng bữa ăn học sinh của các nhà trường và phụ huynh. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Hà Nội chủ quan với công tác quan trọng này. Hơn lúc nào hết, vì sức khỏe toàn dân, vì tương lai giống nòi, điều tất cả chúng ta mong mỏi là duy trì tốt việc tiếp cận sử dụng thực phẩm sạch, những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Do đó, việc vận hành các bếp ăn tập thể và cung cấp suất ăn an toàn thực phẩm ở các cơ quan đơn vị trường học không phải là câu chuyện của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.